Và kính thưa Hội Thánh, tuần này cũng như tuần sau thì chúng ta sẽ tạm ngưng học thư thứ nhì Côrintô để chúng ta cùng nhau học về ngày Sa-bát của Thiên Chúa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ nhất với cái tựa đề là ngày Sa-bát của Thiên Chúa. Tuần tới thì chúng ta sẽ cùng nhau học về những cái lý luận chống nghịch lại sự giữ ngày Sa-bát của Thiên Chúa. Kính thưa Hội Thánh, xưa nay, lịch sử của loài người chưa bao giờ có cái sự giải thích vì sao mà một tuần lễ lại có cái chu kỳ 7 ngày. Cũng không có một cái tín ngưỡng hoặc là một cái tôn giáo nào dành ra một ngày trong mỗi tuần để làm ngày yên nghỉ và thờ phượng thần linh. Ngoại trừ Thánh Kinh, ngoại trừ Do Thái giáo và một vài giáo hội ở trong Cơ Đốc giáo. Danh từ Do Thái giáo được dùng là để chỉ tổ chức tôn giáo phát sinh trong vòng dân Israel trong khoảng thời gian chừng 400 năm, Đức Chúa Trời im lặng đối với dân Israel. Và đó là cái khoảng thời gian từ khi tiên tri Malachi qua đời cho tới khi tiên tri Giăng Báp-tít thi hành chức vụ. Và xin khuyên bạn chị em hiểu cho đúng rằng Do Thái giáo không phải là tôn giáo được Đức Chúa Trời chấp nhận, mà Do Thái giáo là một tôn giáo do loài người lập ra. Mặc dù họ thờ phượng Thiên Chúa của Thánh Kinh, nhưng họ chỉ giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời theo hình thức bên ngoài mà thôi. Và họ còn thêm vào nhiều điều răn do loài người làm ra. Vì thế chúng ta đừng bao giờ lẫn lộn giữa Do Thái giáo và cái sự thờ phượng Chúa chân thật ở trong thời cựu ước của con dân Chúa người Israel. Còn danh từ Cơ Đốc giáo thì được dùng để gọi chung các giáo hội tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa nhập thế làm người để cứu chuộc loài người ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Nhưng họ lại không vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Chữ Cơ Đốc tức là cái chữ Christ được phiên âm theo tiếng Hán Việt. Cơ Đốc giáo tức là tôn giáo tin cậy Đấng Christ, đi theo Đấng Christ, thờ phượng Đấng Christ. Và như thế nó bao gồm Công giáo, các hệ phái Tin lành, các hệ phái Đông phương. Các giáo hội trong Cơ Đốc giáo đều tự xưng là hội thánh của Chúa và họ cũng gọi nhau là hội thánh của Chúa. Nhưng như chúng ta đã biết, hội thánh thật của Chúa là tập thể những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Hội thánh thật của Chúa không thuộc về bất cứ một tôn giáo nào của Cơ Đốc giáo. Hội thánh thật của Chúa cũng không có một cái tổ chức cầm quyền theo hàng dọc, không có một cái văn phòng hay là một cái nơi chốn điều hành nào ở trên thế giới này. Trong thực tế, từ Đông sang Tây, loài người khắp nơi đều quen thuộc với việc chia thời gian thành tuần lễ 7 ngày. Sau cơn nước lụt của thời Noe vào khoảng năm 2000 trước công nguyên, thì nền văn minh Babylon đã dùng hệ thống lịch với đơn vị tuần lễ 7 ngày. Dĩ nhiên chúng ta không có cái chi tiết rằng là tại sao họ lại chọn như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu rằng cái sự những người dân ở trong đế quốc cổ Babylon dùng cái hệ thống lịch với đơn vị tuần lễ 7 ngày có lẽ là do cái sự truyền khẩu của cha ông của họ từ trước cái thời Noe. Sau đó khoảng năm 500 trước công nguyên, vào thời của Phật Thích Ca, thì nền văn minh của Ấn Độ cũng bắt đầu tạo ra một hệ thống lịch dùng đơn vị tuần lễ 7 ngày. Cách nay khoảng 1.400 năm, nền văn minh cổ của Babylon truyền đến Trung Quốc, đem theo cái hệ thống tuần lễ 7 ngày. Rồi từ Trung Quốc lan truyền qua Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam. Có một đặc điểm, đó là người Babylon dùng tên của mặt trời, mặt trăng và năm hành tinh khác là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ để đặt tên cho các ngày trong tuần. Và dĩ nhiên tên ở trong cái tiếng của người Babylon là tên của những tà thần mà họ thờ phượng trong các huyền thoại của họ. Sau này người La Mã cũng như người Hy Lạp cũng tiêm nhiễm cái sự đặt tên như vậy. Riêng người Trung Quốc và người Việt thì lại đặt tên các ngày trong tuần lễ theo thứ tự số đếm, từ ngày thứ nhất, còn gọi là chủ nhật hoặc là chúa nhật. Chủ hay là chúa tức là đứng đầu, cho đến ngày thứ bảy. Vào thế kỷ thứ 18, người Pháp làm một cuộc cách mạng về lịch, dùng hệ thống tuần lễ 10 ngày. Tuy nhiên, sau 12 năm sử dụng loại lịch mới đó, từ năm 1793 cho đến năm 1805, thì người Pháp cũng đã trở lại với hệ thống tuần lễ 7 ngày. Bởi vì người ta không thể nào làm việc 9 ngày rồi mới có được một ngày nghỉ ngơi. Theo Thánh Kinh thì hệ thống tuần lễ 7 ngày là do chính Thiên Chúa thiết lập và đã có ít nhất là khoảng 6.000 năm nay. Từ buổi đầu của sự sáng tạo vũ trụ và ngay từ trang sử đầu tiên của lịch sử loài người. Sách đầu tiên của Thánh Kinh ghi lại công cuộc sáng tạo trời đất của Thiên Chúa với lời kết luận sau đây ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2, từ câu 1 cho đến câu 4. Và như vậy, các tầng trời và đất cùng muôn vật đã được hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành các công việc của Ngài mà Ngài đã làm. Và trong ngày thứ bảy, Ngài ngưng mọi công việc của Ngài mà Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, thánh hóa nó. Vì trong ngày đó, Ngài ngưng mọi công việc của Ngài, những việc mà Thiên Chúa đã sáng tạo và đã làm. Ấy là về nguồn gốc của các tầng trời và đất khi chúng được sáng tạo, trong ngày Thiên Chúa tự hữu hằng hữu, làm ra đất và các tầng trời. Và như vậy, khi chúng ta xét về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Sa-bát thì chúng ta sẽ thấy rằng, theo nguyên tắc Hebrew của Thánh Kinh thì cái chữ ngày nghỉ ở trong điều răn thứ tư là ngày Sa-bát. Và danh từ Sa-bát có nghĩa là ngưng làm việc, ngưng lao động. Sa-bát không có nghĩa là nghỉ ngơi để lấy sức như vẫn thường bị hiểu lầm, mà chỉ đơn giản có nghĩa là ngưng làm việc, ngưng làm một điều gì đó vì đã hoàn tất cái việc đó, hoặc là vì không muốn tiếp tục làm cái việc đó. Khi được hiểu đúng như vậy, thì sẽ không gây ra cái sự thắc mắc là tại sao Đức Chúa Trời lại cần phải nghỉ ngơi để lấy sức sau 6 ngày dựng nên các tầng trời và đất cùng muôn vật trong chúng. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Ngài không cần phải nghỉ để lấy sức. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 3 và Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 11 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, cho nên ngày Sa-bát hay ngày nghỉ chính là ngày thứ bảy trong tuần lễ. Đức Chúa Giê-xu cho biết ngày Sa-bát đã được làm nên vì loài người, không phải loài người được làm nên vì ngày Sa-bát. Và lời phán này được chép lại trong Mác đoạn 2 câu 27. Qua sự giải bày của Thánh Kinh, chúng ta có thể hiểu về ngày Sa-bát như sau. Ngày Sa-bát là ngày thứ bảy trong tuần lễ. Ngày Sa-bát được chính Thiên Chúa dựng nên trong công trình sáng tạo trời đất. Ngày Sa-bát được sáng tạo như 6 ngày trước đó, vì thế không thể nào đánh đổi ngày Sa-bát với ngày thứ nhất hay là bất cứ ngày nào khác. Ngày Sa-bát là của Thiên Chúa và do Ngài cai trị. Thánh Kinh đã 20 lần khẳng định ngày Sa-bát là ngày Sa-bát của Thiên Chúa. Vì thế không ai có quyền bỏ đi hay thay đổi ngày Sa-bát. Và tôi đọc ra một loạt 20 cái địa chỉ sau đây để chứng minh rằng ngày Sa-bát theo Thánh Kinh cho biết là ngày của Thiên Chúa. Xuất Ai Cập ký đoạn 16 câu 25, đoạn 20 câu 10, đoạn 31 câu 13, Lê-vi ký đoạn 19 câu 3, câu 30, đoạn 26 câu 2, Phục Truyền Luật Lệ ký đoạn 5 câu 14, Nê-hê-mi đoạn 9 câu 14, Ê-sai đoạn 56 câu 4, đoạn 58 câu 13, Ê-sê-chi-ên đoạn 20 câu 12, câu 13, câu 16, câu 20, câu 21, câu 24, đoạn 22 câu 8, câu 26, đoạn 23 câu 38 và đoạn 44 câu 24. Ngày Sa-bát được thiết lập trước khi các điều răn và luật pháp được ban hành. Vì thế, khi các điều răn và luật pháp được ban hành, thì điều răn thứ tư kêu gọi con dân Chúa hãy nhớ đến ngày Sa-bát. Nhớ tức là nói đến cái việc đã xảy ra, đã có trước cái lúc mà cái chữ nhớ này được nói đến. Như vậy, khi Chúa ban truyền 10 điều răn ở tại núi Sinai cho dân Israel, thì ngày Sa-bát đã có và Chúa kêu gọi dân Israel hãy nhớ đến ngày Sa-bát đã có đó. Và như chúng ta đã biết, ngày Sa-bát đã có ngay vào trong buổi đầu sáng thế, vì chính Chúa là đấng dựng nên ngày đó. Ngày Sa-bát được Thiên Chúa ban phước và đặt làm ngày thánh, tức là một ngày biệt riêng ra cho Thiên Chúa. Và như vậy không ai có quyền thay đổi ngày thánh của Chúa. Ngày Sa-bát có nghĩa là ngày nghỉ làm việc, nghĩa là nghỉ làm những công việc có tính cách mưu sinh hoặc là tạo cái sự thuận tiện trong cuộc sống. Mục đích là để thân thể xác thịt được nghỉ ngơi và con dân Chúa được thông công với nhau, thờ phượng Chúa. Trong ngày Sa-bát, loài người vẫn có thể làm những việc lành. Ngày Sa-bát được dựng nên vì loài người, cũng như trời đất và muôn vật được dựng nên vì loài người. Loài người không có quyền bỏ đi hoặc thay đổi ngày Sa-bát. Xét về ý nghĩa thuộc linh, ngày Sa-bát là hình ảnh của sự yên nghỉ đời đời trong Đức Chúa Trời, khỏi mọi gánh nặng do tội lỗi mang đến, như Hebrew đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11 đã giải bày. Và chúng ta cũng đã học biết rằng Khải Huyền đoạn 14 câu 13 nói đến cái sự yên nghỉ khỏi những công việc trong đời này của những người chết trong Chúa. Xét về mối tương quan giữa ngày Sa-bát và 10 điều răn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng Thánh Kinh đã ghi lại 10 điều răn của Đức Chúa Trời ban truyền cho dân Israel, và 10 điều răn đó là giao ước giữa Đức Chúa Trời với dân Israel, như đã chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 34 câu 28. Ông đã ở đó với đấng tự hữu hằng hữu 40 ngày và 40 đêm. Ông không ăn bánh cũng không uống nước. Ngài đã chép trên các bảng đá các lời giao ước, tức là 10 lời. Chữ ông ở đây được dùng để chỉ Mô-xe. Và qua đây chúng ta thấy chính Thiên Chúa đã chép 10 điều răn của Ngài trên các bảng đá. Ở đây dùng cái danh từ là các bảng đá, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là có hai bảng. Và hai bảng đá này đã được chính Thiên Chúa ghi chép trên cả hai mặt 10 điều răn của Ngài. Và Ngài gọi là 10 lời. Và điều răn thứ tư trong 10 điều răn là hãy nhớ đến ngày Sa-bát để thánh hóa nó, như đã chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 8. Nếu xét tổng quát về nội dung và ý nghĩa của 10 điều răn, chúng ta sẽ thấy 3 điều răn đầu tiên là nói đến bổn phận của loài người đối với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên họ và giải cứu họ. 6 điều răn sau cùng thì nói đến bổn phận của loài người đối với nhau. Riêng điều răn thứ tư vừa là bổn phận của loài người đối với Đức Chúa Trời, vừa là bổn phận của loài người đối với chính mình. Đối với Đức Chúa Trời, ngày thứ 7 được biệt riêng làm ngày thánh để loài người tương giao với Thiên Chúa và thờ phượng Ngài một cách đặc biệt. Đối với loài người, ngày thứ 7 họ được nghỉ làm việc, được tạm gác những sự khó nhọc trong đời sống lại, để nhận lấy ơn phước đặc biệt Chúa ban trong cái sự gần gũi tương giao với Chúa và với nhau. Vì thế, Đức Chúa Giê-xu mới phán, ngày Sa-bát đã được làm nên vì loài người. Điều quan trọng là, ngày Sa-bát đã được thiết lập từ buổi sáng thế, và khi Đức Chúa Trời kết giao ước với dân Israel thì Ngài biến cái sự giữ ngày Sa-bát thành một giao ước và một dấu hiệu để biệt riêng dân Israel khỏi các dân khác, như lời đã chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 31 câu 13. Ngươi hãy nói với con cháu của Israel rằng, thật các ngươi sẽ giữ những ngày Sa-bát của ta, vì đó là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua các đời, để biết rằng ta đấng tự hữu hằng hữu thánh hóa các ngươi. Chúng ta cần ghi nhớ rằng, dù Đức Chúa Trời thiết lập giao ước với dân Israel, nhưng Ngài tiếp nhận những người thuộc các dân tộc khác, chịu sát nhập với dân Israel và chịu vâng phục Ngài. Ê-sai đoạn 56 câu 6 đến câu 7 chép rằng, các con của người dân ngoài kết hiệp cùng đấng tự hữu hằng hữu, để phụng sự Ngài, để yêu danh của đấng tự hữu hằng hữu, để làm các tôi tớ của Ngài, là tất cả những người giữ ngày Sa-bát không làm ô uế nó và giữ lời giao ước của ta, thì ta sẽ đem họ đến núi thánh của ta và làm cho họ được vui mừng trong nhà cầu nguyện của ta. Các củ lễ thiêu và các sinh tế của họ sẽ được nhận lấy trên bàn thờ của ta, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Giữ lời giao ước của ta ở đây tức là giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Bất cứ người thuộc các dân tộc nào không phải là dân Israel, nếu tôn kính và thờ phượng Thiên Chúa, thì phải giữ ngày Sa-bát của Thiên Chúa và 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Xét về ngày Sa-bát và con dân Chúa. Xưa nay có nhiều cuộc tranh luận thần học về việc con dân Chúa có cần giữ ngày Sa-bát hay không. Quan điểm thứ nhất cho rằng, Con dân Chúa không cần phải giữ ngày Sa-bát vì 10 điều răn thuộc về giao ước cũ giữa Đức Chúa Trời và dân Israel. Những người bảo vệ quan điểm này dùng những câu thánh kinh sau đây để chứng minh con dân Chúa không còn bị luật pháp ràng buộc, như là Roma đoạn 7 câu 6. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí, chứ không trong sự xưa cũ của văn tự. Và trong Colosse đoạn 2 câu 16, vì vậy chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của lễ trăng mới, hoặc của những sa-bát. Còn quan điểm thứ hai thì cho rằng con dân Chúa vẫn phải tuân giữ 10 điều răn, trong đó có điều răn giữ ngày sa-bát. Không giữ ngày sa-bát là vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời và là dấu hiệu của sự bội đạo. Chúng ta hãy cùng nhau dựa vào lời Chúa là Thánh Kinh và sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để tìm xem quan điểm nào là đúng với lẽ thật. Đức Thánh Linh qua tác giả của Thi Thiên 119 đã khẳng định rằng mọi điều răn của Đức Chúa Trời là chân thật và còn đến đời đời. Và lời ấy được chép trong Thi Thiên 119, câu 151 và 152. Hỡi đấng từ hữu hoàng hữu, Ngài ở gần. Mọi điều răn của Ngài là chân thật. Từ những chứng cớ của Ngài, tôi đã biết từ lâu rằng Ngài đã lập chúng cho đến vĩnh cửu. Và chúng ta thấy một cách rõ ràng, lời của Đức Chúa Trời, lời hằng sống của Ngài đã xác nhận mọi điều răn của Ngài đã được lập ra cho đến vĩnh cửu. Đức Chúa Giê-xu cũng đã khẳng định luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Và lời khẳng định của Chúa đã được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18, câu 19. Vì ta phán với các ngươi, thật cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy nếu ai bỏ đi một trong các điều cực nhỏ nào của các điều răn và dạy người ta làm như vậy, thì người ấy sẽ bị xưng là cực nhỏ trong vương quốc trời. Còn ai giữ và dạy các điều ấy thì sẽ được xưng là lớn trong vương quốc trời. Đức Chúa Giê-xu cũng phán rằng có nhiều người nghe theo truyền khẩu của loài người mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 3. Nhưng Ngài đáp lời và phán với họ, sao các ngươi cũng phạm điều răn của Đức Chúa Trời bởi những lời truyền khẩu của các ngươi. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô đã răn dạy hội thánh phải tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời cho đến ngày Đấng Christ hiện ra, như đã chép trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6, câu 14. Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Giăng cũng dạy cho chúng ta biết tình yêu của Đức Chúa Trời thể hiện trong chúng ta qua sự chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài, như đã chép ở trong Giăng nhất đoạn 5 câu 3. Vì này là tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Ở đây nói đến tình yêu của Đức Chúa Trời và ở đây nói đến sự chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Vậy thử hỏi, khi chúng ta đọc Thánh Kinh thì Thánh Kinh đã cho chúng ta biết các điều răn nào là các điều răn của Đức Chúa Trời. Chẳng phải là 10 điều răn đã được chép ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 mà chúng ta vẫn thường đọc lại mỗi tuần hay sao? Và đây là thư văn thứ nhất, tức là một sách ở trong Thánh Kinh thuộc về Tân Ước. Một sứ đồ của Chúa, sứ đồ được Chúa yêu, đã khuyên bảo chúng ta phải vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Thế thì tại sao những người xưng nhận mình là con dân của Chúa, thậm chí những người xưng nhận mình là tô tớ của Chúa, lại phủ nhận cái việc giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời, đặc biệt phủ nhận việc giữ điều răn thứ tư? Như vậy, rõ ràng là con dân Chúa có bổn phận phải vâng giữ mọi điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời như đã chép trong Thánh Kinh. Và đây không phải là lời của chúng tôi nói, mà đây là lời của Đức Chúa Trời được ghi chép một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Thế thì chúng ta hiểu làm sao về những câu Thánh Kinh trong Roma đoạn 7 từ câu 4 đến câu 6 và Colosse đoạn 2 câu 16? Nếu chúng ta đọc Galati đoạn 5 câu 4 thì chúng ta sẽ thấy câu này giúp làm sáng tỏ vấn đề cho chúng ta. Galati đoạn 5 câu 4 chép, Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công bình, các anh chị em bị mất ân điển. Sứ đồ Phaolô đã viết thư quở trách hội thánh ở tại Galati. Không phải ông quở trách họ vì họ sống đời sống tốt đẹp vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng ông quở trách họ vì họ cậy vào cái sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời để được cứu rỗi. Chúng ta cần phân biệt rõ cái sự sống theo lời Chúa, vâng giữ các điều răn của Chúa, nó khác với cái sự cậy vào sự vâng giữ các điều răn của Chúa để được cứu rỗi. Bởi vì không ai có thể cậy vào cái sự vâng giữ điều răn của Chúa để được cứu rỗi. Vì một cái lý lẽ rất là đơn giản, đó là không ai có thể hoàn toàn vâng giữ một cách trọn vẹn các điều răn của Chúa. Chỉ sau khi chúng ta được cứu rỗi, được đổ đầy Thánh Linh của Chúa thì chúng ta mới có cái năng lực giữ trọn các điều răn của Chúa. Nội dung chính của thư Galati lên án việc nhờ cậy vào những việc làm công đức để được cứu rỗi. Nhưng ở trong đoạn 5 thì Phaolô khuyên hội thánh Galati phải trừ bỏ các việc làm tội lỗi của xác thịt. Có nghĩa là con dân Chúa phải sống theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 7 từ câu 4 đến câu 6 chép như thế này. Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng cha của tôi, các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta ở trong xác thịt, thì những sự thôi thúc của tội lỗi bởi luật pháp cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí, chứ không trong sự xưa cũ của văn tự. Phân đoạn Roma đoạn 7, câu 4 đến câu 6 mà chúng tôi vừa đọc, nói đến việc con dân Chúa được thoát khỏi món nợ đã gây ra đối với luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó không có nghĩa là luật pháp và điều răn không còn. Vì như lời của Chúa đã chép trong Roma đoạn 7, câu 12, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công bình và tốt lành. Tất cả những cái sự thánh thiện, công bình, tốt lành của Thiên Chúa không thể qua đi. Một người bị luật pháp nhốt tù vì vi phạm luật pháp khi được trả tự do vì có người khác tình nguyện gánh thay hình phạt, không có nghĩa là người ấy có quyền vi phạm luật pháp. Luật pháp vẫn còn đó, nhưng người ấy không còn bị chế tài bởi luật pháp, vì cái sự phạm pháp của người ấy đã có người gánh thế. Nếu người ấy lại phạm pháp thì lập tức sẽ bị luật pháp chế tài. Sự tự do chúng ta có trong Chúa là sự được thoát khỏi hình phạt của luật pháp nhờ sự chết chuộc tội của Đấng Christ và được ban cho Thánh Linh để chúng ta có thể vâng giữ điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Quý anh chị em có thể đọc lại, nghe lại bài giảng chú giải Roma đoạn 7 từ câu 1 đến câu 6 đã được đăng ở trên tìmhiểuthánhkinh.com. Côlôse đoạn 2 câu 16 không hề dạy rằng con dân Chúa không cần giữ ngày Sa-bát thứ bảy. Lời ấy chép rằng, vì vậy chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của lễ trăng mới, hoặc của những Sa-bát. Lời của Chúa trong Côlôse đoạn 2 câu 16 qua sứ đồ Phaolô khuyên dạy con dân Chúa chớ để cho bất cứ ai đoán xét mình về những nghi lễ của Do Thái giáo. Đặc biệt là chớ để cho bất cứ ai đoán xét mình về cái việc giữ những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội thời Cựu Ước. Mặc dù con dân Chúa không cần phải giữ các ngày lễ hội trong Cựu Ước, vì bảy kỳ lễ hội đó làm hình bóng về những điều mà Đấng Christ sẽ làm cho con dân Chúa. Nhưng nếu có ai muốn giữ các kỳ lễ hội ấy cùng các ngày Sa-bát của chúng, thì người ấy không cần quan tâm đến lời chỉ trích của bất cứ ai. Sau khi Đấng Christ đã đến thì con dân Chúa không cần phải giữ các kỳ lễ hội đó theo nghĩa đen. Điển hình là lễ vượt qua đã hiện thực ở trong cái sự chết chuộc tội của Đấng Christ và được ghi nhớ bằng lễ tiệc thánh. Hay nói cách khác, lễ tiệc thánh đã thay thế cho lễ vượt qua. Chính vì con dân Chúa không cần phải giữ bảy kỳ lễ hội hình bóng trong thời Cựu Ước mà con dân Chúa không cần phải giữ các ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội đó, bao gồm ngày Sa-bát đầu và cuối của lễ bánh không men, ngày Sa-bát của lễ ngũ tuần, ngày Sa-bát của lễ thổi kèn, ngày Sa-bát của lễ chuộc tội và ngày Sa-bát đầu và cuối của lễ lều trại. Quý bạn chị em có thể đọc và nghe lại bài giảng chú giải Côlôse đoạn 2 từ câu 16 đến câu 23 cũng đã được đăng ở trên tìmhiểuthánhkinh.com để hiểu về ý nghĩa của những ngày lễ Sa-bát trong bảy kỳ lễ hội này. Là tín đồ của Đấng Christ, chúng ta không bị ràng buộc phải làm một điều gì đó để được cứu rỗi, ngoại trừ việc chúng ta thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Một người thật sự ăn năn tội là một người dứt khoát không muốn sống trong tội, không muốn phạm tội. Khi chúng ta thật sự ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì Ngài tái sinh chúng ta. Tái sinh có nghĩa là Đức Chúa Trời tái tạo dựng chúng ta thành một tạo vật mới, như Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 đã chép. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, như đã chép trong Giăng đoạn 1 câu 13, đoạn 3 câu 5 đến câu 6. Và Đức Thánh Linh ban cho chúng ta Thánh Linh để chúng ta có thể sống một đời sống mới, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài, như đã chép trong Philip đoạn 2 câu 13. Bởi cái sự thêm sức của Đấng Christ, như đã chép trong Philip đoạn 4 câu 13. Vì thế, tín đồ của Đấng Christ không vâng giữ điều răn và luật pháp để được cứu rỗi, nhưng họ vâng giữ điều răn và luật pháp của Chúa, vì đó là bản chất của một người được dựng nên mới trong Đấng Christ. Một người chân thật yêu kính Chúa, sống cho Chúa, sẽ luôn luôn vâng giữ tất cả những gì học được từ trong lời Chúa là Thánh Kinh. Nói đến đây thì chúng tôi muốn đưa ra một cái sự minh họa như thế này. Giả sử như tôi là một người vượt biên đến ở trong một các trại tị nạn, và chính phủ Mỹ cho nhân viên của chính phủ đến trại tị nạn để phỏng vấn và tiếp nhận tôi được tị nạn tại nước Mỹ, thì cái sự kiện tôi được phỏng vấn rồi được tiếp nhận làm người tị nạn tại nước Mỹ là do cái sự thương xót của nước Mỹ, chứ không phải do vì tôi đã giữ tất cả những cái điều răn luật pháp của nước Mỹ mà tôi được cho vào nước Mỹ. Rõ ràng là cái sự, nếu tôi là cái người chưa được sự thương xót của nước Mỹ để chấp nhận cho vào trong nước Mỹ, thì tôi có giữ bao nhiêu cái điều răn luật pháp của nước Mỹ cũng chẳng giúp ích gì cho cái sự tôi được tiếp nhận cả. Tôi được tiếp nhận vào định cư tại Mỹ trong thân phận của một người tị nạn chẳng qua chỉ là vì sự thương xót của nước Mỹ. Nhưng khi tôi đã đến Mỹ rồi, thì tôi phải sống một cái nếp sống thể hiện cái sự vâng giữ luật pháp của nước Mỹ. Nếu tôi không vâng giữ luật pháp của nước Mỹ, thì tôi sẽ bị chế tài bởi luật pháp của nước Mỹ, nghĩa là sẽ bị hình phạt theo điều luật của nước Mỹ, và thậm chí sẽ bị đuổi ra khỏi nước Mỹ. Và như vậy chúng ta thấy, không phải vì chúng ta giữ điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời mà chúng ta được cứu. Nhưng sau khi chúng ta được cứu thì chúng ta phải sống theo điều răn và luật pháp của Chúa. Không thể nào nói, tôi không ở dưới điều răn của Chúa, tôi không cần phải giữ điều răn của Chúa. Tất cả những cái sự ngụy biện đó hay là những cái sự quỷ biện đó là đến từ Satan để làm cho những người tin Chúa mà vẫn còn khao khát sống theo những cái sự ham muốn bất chính của xác thịt thản nhiên phạm tội, để rồi họ bị hư mất trở lại. Chúng ta không vâng giữ điều răn và luật pháp để được cứu, nhưng chúng ta được cứu để sống theo, để vui thỏa trong điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó cũng là ý nghĩa của câu phán được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17. Các ngươi đừng tưởng rằng ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta không đến để phá bỏ, nhưng để làm trọn. Chúng ta cũng cần biết thêm tiên tri Esai và tiên tri Ezechiel đã tiên tri rằng trong 1000 năm bình an, muôn dân trên đất, không riêng gì dân Israel, sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong những ngày Sa-bát. Esai 66 câu 23 chép: sẽ xảy ra thường xuyên từ ngày trăng mới đến ngày trăng mới và thường xuyên từ ngày Sa-bát đến ngày Sa-bát, mọi xác thịt sẽ đến thờ phượng trước mặt ta, đấng tự hữu hằng hữu phán. Ezechiel đoạn 46 câu 3 chép: và dân sự của đất sẽ thờ phượng tại cửa của cổng ấy vào những ngày Sa-bát và vào những ngày trăng mới trước mặt đấng tự hữu hoàng hữu. Hai lời tiên tri trên đây đã đánh tan lời ngụy biện cho rằng con dân Chúa không cần nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát, hoặc sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát chỉ dành riêng cho dân Israel. Lời Chúa dạy, con dân Chúa thuộc các dân tộc khác đều được kể là con cháu thật của Abraham, đều được hiệp một với dân Israel. Galati đoạn 3 câu 6 đến câu 7 chép: như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy các anh chị em hãy nhận biết rằng những người có đức tin thì họ là con cháu của Abraham. Xin hỏi con cháu của Abraham là gì? Không phải con cháu của Abraham là dân Israel hay sao? Và Roma đoạn 11 từ câu 17 đến câu 18. Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây olive hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây olive thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi. Nhánh olive này tức là dân Israel. Cây olive hoang tức là các dân tộc không phải là dân Israel. Như vậy chúng ta thấy các dân tộc không phải là dân Israel được tháp nhập vào trong dân Israel sau khi họ tin nhận tin lành cứu rỗi của Thiên Chúa. Vì thế ai xưng nhận mình là con dân Chúa mà lại cho rằng mình không phải là dân Israel thì người ấy không thuộc về Chúa. Và tiếp theo đây chúng tôi trình bày cái nguyên tắc về việc giữ ngày Sa-bát. Chúng ta cần phân biệt sự giữ ngày Sa-bát theo tinh thần của điều răn thứ tư hoàn toàn khác với cái sự giữ ngày Sa-bát theo các luật lệ truyền thống do loài người đặt ra của Do Thái giáo. Còn dân Chúa giữ ngày Sa-bát theo các nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, ngày Sa-bát là ngày thứ bảy trong tuần, như Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 9 đến câu 10 đã cho chúng ta biết. Ở trong khắp những nơi con dân Chúa cư trú, tức là theo múi giờ địa phương nơi con dân Chúa cư trú, như Lê Vi ký đoạn 23 câu 3 đã cho chúng ta biết. Ngày Sa-bát bắt đầu từ khi mặt trời lặn hoặc từ 6 giờ chiều của ngày thứ sáu cho đến khi mặt trời lặn hoặc đến 6 giờ chiều của ngày thứ bảy. 6 giờ chiều là giờ trung bình mặt trời lặn ở đường xích đạo bắt đầu cho một ngày mới theo cách tính ngày của Thánh Kinh. Và bởi vì các múi giờ ở trên trái đất khác nhau và các đường vĩ tuyến của trái đất khác nhau cho nên chúng ta thấy ở Bắc Cực và Nam Cực thì có nhiều khi hàng 6 tháng không nhìn thấy mặt trời hoặc là hàng 6 tháng vẫn thấy mặt trời còn đó, không có lặn. Vậy thì làm sao mà có thể giữ ngày Sa-bát theo cái hiện tượng mặt trời mọc và mặt trời lặn? Vì thế cho nên chúng ta lấy cái giờ trung bình của một ngày từ 6 giờ chiều hôm nay cho tới 6 giờ chiều hôm sau là cái giờ mặt trời lặn ở đường xích đạo để làm cái giờ trung bình bắt đầu và kết thúc của một ngày. Và như vậy một ngày Sa-bát có thể bắt đầu từ khoảng 6 giờ chiều của ngày hôm nay cho đến 6 giờ chiều của ngày hôm sau. Thứ nhì, mọi người và mọi súc vật không làm việc trong ngày Sa-bát như lời của Chúa đã chép trong Số Ghi Giúp Tục Ký đoạn 20 câu 10, Lê Vi Ký đoạn 23 câu 3 và Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu 14. Thứ ba, không mua bán trong ngày Sa-bát như đã chép trong Nê-hê-mi đoạn 10 câu 31, đoạn 13 câu 15 đến câu 17. Thứ tư, không mang vác nặng trong ngày Sa-bát như đã chép trong Nê-hê-mi đoạn 13 câu 19 và Giê-rê-mi đoạn 17 câu 21. Thứ năm, nhóm hiệp để thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát như đã chép trong Lê-vi ký đoạn 23 câu 3. Thứ sáu, dâng hiến lên Chúa trong ngày Sa-bát như đã chép trong Dân Số ký đoạn 28 câu 9 đến câu 10. Thứ bảy, giảng lời Chúa trong ngày Sa-bát như đã chép trong Luca đoạn 4 câu 31, đoạn 6 câu 6, Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 14 câu 15, câu 44, đoạn 17 câu 2, đoạn 18 câu 4. Thứ 8, đọc lời Chúa trong ngày Sa-bát như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 27, đoạn 15 câu 21. Thứ 9, làm việc thiện trong ngày Sa-bát như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 12, trong Luca đoạn 13 câu 16 và Giăng đoạn 9 câu 14. Và thứ 10, được phép giải quyết những nhu cầu thiết thực như là ăn uống, cho gia súc ăn uống, bảo vệ tài sản trong lúc cấp bách, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 1, Luca đoạn 13 câu 15 và đoạn 14 câu 1. Và sau cùng chúng ta nói đến cái phước hạnh của những người giữ ngày Sa-bát. Những người giữ ngày Sa-bát của Thiên Chúa, bất kể họ thuộc dân tộc nào hoặc thuộc thành phần nào trong xã hội, Thiên Chúa sẽ ban cho họ các phước sau đây, như đã liệt kê trong Ê-sai đoạn 56 từ câu 1 đến câu 7 và đoạn 58 từ câu 13 đến câu 14. Đó là họ được ban cho chỗ ở trong nhà và trong thành của Thiên Chúa, tức là trong đền thờ và trong thành thánh Jerusalem ở trên trời. Nhà của Thiên Chúa, tức là đền thờ của Thiên Chúa. Thành của Thiên Chúa, tức là thành thánh Jerusalem ở trên trời. Họ được ban cho danh tốt hơn danh của con trai hoặc con gái. Danh ấy sẽ còn tới đời đời. danh của con trai hoặc con gái, tức là tên của loài người chúng ta. Và cái danh này, cái tên này là cái tên Thiên Chúa ban cho chúng ta sẽ còn lại cho đến đời đời. Họ sẽ được lên núi thánh của Thiên Chúa. Núi thánh của Thiên Chúa tức là Sion ở trên trời. Họ sẽ được vui thỏa trong nhà của Thiên Chúa, tức là trong đền thờ của Thiên Chúa ở trên trời. Họ sẽ được vui thỏa trong đấng tự hữu hoàng hữu, và Ngài sẽ khiến cho họ được thịnh vượng trên đất. Và tiếp theo đây là lời kết luận và kêu gọi của chúng tôi. Đức tin của con dân Chúa hoàn toàn dựa trên Thánh Kinh, lời hằng sống của Thiên Chúa. Đức tin của con dân Chúa không dựa trên quan điểm thần học nghịch Thánh Kinh, không dựa trên các tín lý nghịch Thánh Kinh của các giáo hội, cũng không dựa trên các điều răn do loài người lập ra. Con dân Chúa dù có thể biết đến Chúa và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa qua sự rao giảng của các giáo hội, nhưng mỗi người có bổn phận đọc suy ngẫm lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo lời Chúa, vì lời Chúa đã được ban cho loài người một cách đầy đủ ở trong Thánh Kinh. Giô-suê đoạn 1 câu 8 dạy rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Rõ ràng lời Chúa dạy chúng ta như vậy, chứ lời Chúa không có dạy chúng ta là phải đọc suy ngẫm và làm theo những cái sách dạy giáo lý hay là những cái luật lệ lễ nghi do các giáo hội do loài người đặt ra. Chính lời Chúa, chứ không phải bất cứ một lời nào của loài người hay bất cứ một tư tưởng nào của loài người khiến cho chúng ta được khôn sáng, được cứu rỗi bởi đức tin, được dạy dỗ, quở trách, sửa trị để khiến chúng ta được sẵn sàng và trọn vẹn cho mọi việc lành. Và lời của Chúa trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 15 đến câu 17 đã khẳng định như vậy. Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin là sự ở trong đấng Christ Jesus. Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Là con dân Chúa, chúng ta hãy cùng nhau tôn thánh Ngài Sa-bát thứ bảy theo điều răn của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa có thể nhóm hiệp thờ phượng Chúa bất kỳ khi nào, nhưng con dân Chúa không thể bỏ qua sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát thứ bảy. Hebrew đoạn 10 câu 25 dạy rằng: chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. Ngày ấy càng gần là ngày mà Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, cũng là ngày Đấng Christ phán xét hội thánh. Ai trung tín thì thân thể xác thịt sẽ được sống lại hoặc được biến hóa thành thân thể vinh quang bất tử và được vào thiên đàng với Đấng Christ. Ai không trung tín thì thân thể xác thịt đã chết vẫn chưa được sống lại, và ai đang sống thì sẽ bị bỏ lại. Hãy biết rằng trong khắp cả Thánh Kinh, Thiên Chúa chỉ kêu gọi con dân Chúa nhóm hiệp thờ phượng Ngài trong ngày Sa-bát thứ bảy và trong những ngày Sa-bát lễ hội, chứ không vào một ngày nào khác. Người cố ý bỏ qua sự nhóm hiệp trong ngày Sa-bát là người cố ý phạm tội, và sẽ không có sự tha thứ dành cho người cố ý sống trong sự phạm tội. Vì lời Chúa trong Hebrew đoạn 10 câu 26 đã chép: vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Đã đến lúc con dân Chúa từ bỏ bất cứ sự giảng dạy nào không đúng lời Chúa, quay về với lời Chúa, để sống theo lời Chúa, chuẩn bị cho sự hiện ra vinh quang của Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Vì sao Chúa dấn thân. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. dấn thân nơi trần gian, gánh chịu bao nhục hình. Từng lần rồi cho máu đổ thịt rơi, thân vàng đành tan nát. Yêu nhân gian chính Chúa đã hy sinh, tình yêu Chúa làm sao nói nên lời. Ngài đã chết để ban ơn cứu người, cũng chỉ vì tình yêu. Vì sao Chúa thứ tha bao tội tôi, đón nhận tôi vào lòng? Cuộc đời tôi thôi những lúc sau đau, qua rồi thời cay đắng. Yêu thương tôi chính Chúa đã hy sinh, tình yêu Chúa lòng tôi nhớ ghi hoài. Nguyện sẽ cứ mãi noi theo bước Ngài, chỉ sống vì Ngài thôi. Chính Chúa là tình yêu phố chết tôi, dẫn tôi đi từng bước suốt linh trình. Ngài yêu tôi và yêu đến muôn xa, chẳng xa rời tôi. Chính Chúa là nguồn vui trái tim tôi, tháng năm qua đời tôi rất an lành. Dù quanh tôi trần gian lắm phong ba, vẫn luôn an dân. Chúa kính yêu hơi người ơi, Chúa Ngài đêm đợi chờ. Từng ngày qua nhân thế vẫn lầm than, sao chẳng chờ chi nữa. Trong Giê-xu ta sẽ mãi an vui, và sự sống còn luôn đến muôn đời. Về bên Chúa thoa vui trong nước trời, bởi tình Ngài còn nguyên.
Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Vì Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài vào trong thế gian, để qua con ấy mà chúng ta được sống.
Chính Chúa là tình yêu phố chết tôi, đi từng bước suốt linh trình. Ngài yêu tôi và yêu đến muôn xa, chẳng xa rời tôi. Chính Chúa là nguồn vui trái tim tôi, tháng năm qua đời tôi rất an lành. Dù quanh tôi trần gian lắm phong ba, vẫn luôn an bình. mến yêu ơi người ơi, Chúa Ngài đến đợi chờ. Từng ngày qua nhân thế vẫn lầm than, sao chẳng chờ chi nữa. Trong Giê-xu ta sẽ mãi an vui, và sự sống còn luôn đến muôn đời. Về bên Chúa thoa vui trong nước trời, bởi tình Ngài còn nguyên. Trong Giê-xu ta sẽ mãi an vui, và sự sống còn luôn đến muôn đời. Về bên Chúa thoa vui trong nước trời, bởi tình Ngài còn nguyên.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.